Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh. Nhân chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội đã vận động ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng để trao tặng cho nhân dân các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Cũng tối qua, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tháng 10 năm 2023. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, gần 600 đại biểu đến từ các bộ ban ngành trung ương, các đoàn hội người cao tuổi tỉnh, thành phía Bắc. Tính đến tháng 2 năm nay, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi. Với chủ đề người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện luật người cao tuổi, các chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống hiện nay. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ và Ban Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố vừa tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 và mừng thọ các cụ đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Trung tâm hiện đang chăm sóc 72 cụ. Tại buổi họp mặt có 9 cụ được chúc thọ. Trước đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường An Thới, quận Bình Thủy cũng tổ chức họp mặt mừng thọ và tặng quà các cụ cao tuổi tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố. Đoàn phường còn dọn dẹp phòng ở khuôn viên trung tâm, cắt tóc, làm móng cho các cụ. Nhân dịp Tết Trung Thu Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay, các cơ sở đoàn quận Bình Thủy đã trao tặng trên 3.000 phần quà, tổng giá trị 485 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Hôm nay, trong chuỗi các sự kiện Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023 tại kênh Mương Lộ, thành phố Vị Thanh, đã diễn ra trình diễn Áo Bà Ba trên sông với xuồng ba lá khăn rằn và xuồng ba lá kết hợp thành hình ảnh đặc trưng người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 50 chiếc ghe diễu hành tại kênh Mương Lộ, tham gia trình diễn gần 20 học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh và 130 công chức viên chức của các sở ban ngành tỉnh. Nằm trong chương trình phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các địa phương ven biển, hôm qua Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy Bến Tre tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện Bình Đại năm 2023. Đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa dâng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Đại, đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn huyện, tổ chức tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phòng chống khai thác IUU. Phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Cứu nạn khu vực 3 tập huấn về quy định cứu hộ cứu nạn cho ngư dân trên biển, tặng 150 suất quà với trị giá mỗi suất 1 triệu đồng và 128 áo phao cho các ngư dân. Dịp này, một đơn vị đồng hành cũng hỗ trợ 20 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí học tập cho các cháu học sinh trên địa bàn huyện Bình Đại và trao 2.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát biển 3. Sau 7 ngày thi tài hấp dẫn, tối hôm qua cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023 đã khép lại tại tỉnh Bạc Liêu với những giải thưởng xứng đáng dành cho các nghệ sĩ cống hiến sáng tạo ở môn nghệ thuật truyền thống này. Cuộc thi do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức từ ngày 23 đến 30 tháng 9 tại tỉnh Bạc Liêu. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 14 giải nhì cho các diễn viên có thành tích tốt. Tối hôm qua, tỉnh Cao Bằng khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2023 và đón bằng chứng nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tuần Văn hóa Thể thao Du lịch Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Năm 2018, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu. Tại phiên họp lần thứ 2, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO diễn ra vào tháng 12 năm 2022, đã chính thức thông qua và cấp giấy chứng nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định. Sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề Non nước Cao Bằng xứ sở thần tiên đã tái hiện lịch sử 524 năm thành lập và phát triển tỉnh Cao Bằng. Theo lịch, ngày hôm nay 1 tháng 10 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Nhưng do trùng với ngày nghỉ Chủ nhật nên kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sẽ được chuyển sang ngày đi làm đầu tiên của tuần làm việc mới, tức là ngày mai thứ hai. Theo dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 800 đến 1.200 đồng một lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng giữ nguyên. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá thì giá bán lẻ xăng trong nước vào ngày mai có thể giảm ít hơn. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 27 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Từ hôm nay 1 tháng 10, giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá ga trên thế giới. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá ga tăng cao. Giá ga bán lẻ tăng khoảng 1.667 đồng một ký, gồm VAT, tương đương tăng khoảng 20.000 đồng một bình 12 ký so với tháng 9. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga, do giá ga thế giới tăng mạnh nên giá ga bán lẻ trong nước cũng được điều chỉnh tăng thêm. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga, giá ga có thể tiếp tục xu hướng tăng vào những tháng cuối năm do nhu cầu nhiên liệu dự trữ cho mùa đông sẽ tăng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước có 5 lần giảm và 5 lần tăng. Đây là lần tăng giá ga thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 tháng qua, với tổng mức tăng 79.000 đồng một bình 12 kg. Hôm qua, theo giờ địa phương, các chính trị gia Mỹ đã đạt được thỏa thuận tài trợ cho chính phủ tránh tình trạng đóng cửa chính phủ. Các thành viên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu về dự luật tài trợ ngắn hạn. Dự luật sẽ giữ cho chính phủ Mỹ mở cửa thêm 45 ngày nếu được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật. Tuy nhiên, dự luật trước hết sẽ hướng tới Thượng viện Mỹ, nơi các thành viên nói rằng họ sẽ không phản đối một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng dự kiến trong vòng vài giờ sau khi thỏa thuận tại Hạ viện được ký kết. Để các dự luật này trở thành luật, chúng cần phải được thông qua bởi Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cấp vốn cho chính phủ Mỹ ở mức hiện tại vào năm nay, cho đến ngày 17 tháng 11. Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy không đạt được thỏa thuận với các thành viên đảng Cộng Hòa về chi tiêu tùy nghi, tức chi tiêu của chính phủ được thực hiện thông qua dự luật trích lập, điều cần thiết cho năm tài chính mới của Mỹ bắt đầu vào hôm nay. 10 phút bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.